Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa. Kế đó là tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, và sau cùng là mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu sống theo lương tâm. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tấm gương của nhà ngoại giao người Bồ Đào Nha, ông Aristides de Sousa Mendes, đã theo tiếng lương tâm cứu vớt hàng ngàn người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai. Ngài mời gọi các tín hữu hãy sống với lương tâm ngay thẳng. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng hôm 17 tháng 6 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, hôm nay là ngày lương tâm, lấy hứng từ chứng tá của nhà ngoại giao người Bồ Đào Nha, ông Aristides de Sousa Mendes. Cách đây khoảng 80 năm, ông đã quyết định theo tiếng nói lương tâm và cứu vớt sinh mạng của hàng ngàn người Do Thái và những người khác bị bách hại. Ước gì tự do lương tâm luôn được tôn trọng ở mọi nơi và ước gì mỗi Kitô hữu có thể nêu gương lời nói đi đôi với việc làm. Với một lương tâm ngay thẳng được lời Chúa soi sáng. Ông Aristides de Sousa Mendes sinh năm 1885 và trong thời Thế chiến thứ hai, ông làm tổng lãnh sự của Bồ Đào Nha ở thành phố Bordeaux, miền nam nước Pháp. Bất chấp lệnh của chế độ độc tài Antonio de Oliveira Salazar, ông đã cấp thị thực và hộ chiếu cho rất nhiều người Do Thái và những người trốn chạy chế độ Đức Quốc xã. Ông bị chế độ Salazar trừng phạt, giảm lương và buộc phải về hưu. Ông qua đời năm 1954, thọ 69 tuổi. Ông được Viện Giáp Vashem của Do Thái công nhận là người công chính nơi các dân nước hồi năm 1966. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Bồ Đào Nha đã chính thức nhìn nhận ông Sousa Mendes và quyết định dựng một tượng đài trong việc các vĩ nhân quốc gia mang tên ông. Tin Parma, Italia. Hai nữ tu Italia trên 100 tuổi thoát nạn coronavirus. Hai nữ tu người Italia trên 100 tuổi thuộc dòng tiểu nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria đã thoát nạn coronavirus. Một chị bị lây nhưng được khỏi, và chị khác sống gần những người bị dịch nhưng không bị lây. Báo Gazzetta di Parma ra ngày 16 tháng 6 vừa qua đưa tin rằng, nữ tu Bruna Begatti, 102 tuổi, bị nhiễm coronavirus hồi tháng 4 năm nay với những triệu chứng nặng, nhưng vì tuổi cao nên không được đưa vào nhà thường. Chị đã quyết liệt chiến đấu và đã khỏi bệnh. Còn chị Iris Antiki, 106 tuổi, ở nhà hưu dưỡng Villa Chiappi, mặc dù nhiều người săn sóc chị bị nhiễm coronavirus và nhiều người già khác cùng nhà dưỡng lão bị chết vì dịch, nhưng chị vẫn không bị lây bệnh và vẫn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn và yêu đời. Khi còn nhỏ, chị Antiki đã thắng được bệnh dịch sốt Tây Ban Nha hồi năm 1918-1919. Chị đi tu năm 29 tuổi. Thời cuối Thế chiến thứ hai, chị Antiki đã từng thương lượng với quân Đức Quốc xã chiếm đóng làng Villa Monozzo gần thành phố Reggio Emilia để cứu thoát các thường dân khỏi bị quân Đức xử bắn như biện pháp trả thù cuộc tấn công của quân kháng chiến người Ý. Các thường dân ấy đã chạy vào một nhà thờ để lánh nạn. Nhờ sự can thiệp của chị Antiki và các nữ tu khác với viên chỉ huy quân Đức, các thường dân ấy đã được tha mạng. Tin Vassava, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan cử hành thánh lễ tại quê hương Thánh Gioan Paulo thứ hai. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, nhiều giám mục Ba Lan đã cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria ở thành phố Vadovise, quê hương của Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của thánh nhân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, đã gọi Thánh Gioan Paulo thứ hai là món quà của Thiên Chúa ban cho Ba Lan, Âu Châu, thế giới và giáo hội. Thánh nhân đã hiến trọn đời phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người. Trong hoạt động với tư cách là giáo hoàng, Ngài là lương tâm của thế giới. Đức cha Gadecki, cũng là Tổng giám mục giáo phận Bosnia, nói thêm rằng, Đức Gioan Paulo thứ hai đã dạy cách người ta phải sống thế nào, và Ngài đã sống những lời Ngài dạy. Ngài không những nói về việc cầu nguyện, nhưng chính Ngài đã cầu nguyện như vậy. Ngài không những lặp lại máy móc những lời Chúa Kitô về sự tha thứ, nhưng chính Ngài đã tha thứ cho kẻ mưu sát Ngài. Đức Tổng giám mục Gadecki ám chỉ tới cuộc gặp gỡ giữa Đức Gioan Paulo thứ hai với anh Mehmet Ali Aka, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắn Đức Gioan Paulo thứ hai vào ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại quảng trường Thánh Phêrô. Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Stanislaw Diswitz, nguyên Tổng giám mục Cracovia và từng là bí thư riêng của Đức Gioan Paulo thứ hai trong 40 năm trời, đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các giám mục Ba Lan tại đền thánh kính Thánh Gioan Paulo thứ hai tại Cracovia. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nói, Đức Gioan Paulo thứ hai, giám mục Roma, là một dấu chỉ đẹp và mạnh mẽ cho chúng ta về việc mục vụ của giám mục trong giáo hội. Hôm thứ hai 15 tháng 6, các giám mục Ba Lan đã hành hương tại đền thánh Canguaria, Zebrzydowska, nơi Đức Cố Giáo Hoàng đã nhiều lần hành hương khi còn sống. Tại đền thánh này, được gọi là thành Jerusalem của Ba Lan, các giám mục đã tái thánh hiến Ba Lan cho Mẹ Thiên Chúa. Vì đại dịch, số người tham dự các cuộc hành hương nhân dịp sinh nhật thứ 100 của Thánh Gioan Paulo thứ hai ở Ba Lan bị giới hạn nhiều, và các cuộc hành hương toàn quốc Ba Lan tại Roma dự kiến vào ngày 18 tháng 5 năm nay cũng bị hủy bỏ. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Các thánh đường tại Bắc Kinh lại bị đóng cửa vì đại dịch COVID. Sau 5 ngày mở cửa, các thánh đường công giáo tại thủ đô Bắc Kinh lại bị đóng cửa vì coronavirus tái phát. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, Đức cha Giuse Lý Sơn, giám mục Bắc Kinh và Hội Công giáo yêu nước tại đây đã thông báo việc mở cửa lại các thánh đường và các hoạt động tôn giáo. Nhưng sau khi dịch tái phát, với gần 140 ca nhiễm tại chợ Tân Phát Địa, bán sỉ hoa quả, rau cỏ, thịt và cá tại khu Phong Đài, Bắc Kinh, trong thư chung gửi đến tất cả các giáo xứ thuộc giáo phận Bắc Kinh, Đức giám mục sở tại thông báo ngưng mọi hoạt động tôn giáo tại các thánh đường và các cơ sở công giáo. 28 khu phố tại thủ đô Trung Quốc đã bị phong tỏa nghiêm ngặt và các trường học và đại học bị đóng cửa sau 2 tuần được mở lại. Hàng trăm ngàn người bị xét nghiệm và hàng ngàn chuyến bay ở Trung Quốc bị bãi bỏ, nhưng các công xưởng và văn phòng vẫn được mở cửa. Các xe hỏa bị giảm bớt hoặc ngưng lại cho đến ngày 9 tháng 7 tới đây. Trung Quốc cho rằng cá hồi nhập khẩu từ Na Uy là nguyên nhân làm cho coronavirus tái xuất hiện tại Bắc Kinh và quyết định ngưng nhập khẩu cá hồi từ Âu Châu. Tuy nhiên, các chuyên gia không tin rằng cá hồi bị nhiễm coronavirus. Đúng hơn, virus từ một người bị nhiễm bệnh có thể đã lan tới khớp của người bán cá và từ đó lây lan ra. Tin Roma. Các hang tọa đạo tại Roma vẫn chưa được mở cửa lại. Các hang tọa đạo ở Roma vẫn chưa được nhà chức trách y tế cho phép mở lại để các tín hữu và du khách thăm viếng, một phần vì những hang trong các nghĩa trang ngầm dưới đất ấy không có đủ sự thay đổi không khí. Trên đây là thông cáo được phổ biến tại hang tọa đạo Thánh Callisto ở Roma hôm 15 tháng 6 vừa qua. Dầu vậy, người ta hy vọng các hang này sẽ được mở lại trong tương lai gần đây. Vào cuối tuần 20 tháng 6 sắp tới, sẽ có cuộc họp tất cả các vị hữu trách của tất cả các hang tọa đạo ở Italia thuộc quyền tòa thánh để có thêm quyết định mới. Dầu sao đi nữa, nếu được mở lại thì chỉ có thể xuống hang tọa đạo từng nhóm nhỏ. Vì đại dịch COVID-19, các hang tọa đạo đã bị đóng cửa từ hồi cuối tháng 2 năm nay. Hồi đó, Ủy ban tòa thánh về khảo cổ học hy vọng rằng chỉ sau vài ngày là có thể mở lại được. Mặt khác, khu khai quật khảo cổ ở bên dưới đền thờ Thánh Phêrô dự kiến sẽ được mở lại từ đầu tháng 7 sắp tới. Nhưng nếu điều này không thể thực hiện được thì phải đợi đến tháng 9. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, nữ phát ngôn viên của Bảo tàng Viện Vatican cho biết chỉ có thể giữ vé trên mạng cho tới cuối tháng 7 tới đây để viếng thăm bảo tàng viện này. Hạn ngạch viếng thăm trong tháng 8 và tháng 9 sẽ được công bố khi tỷ lệ lây nhiễm coronavirus tiếp tục giảm bớt. Lúc đó, ban quản trị bảo tàng viện mới quyết định cho tăng số người có thể viếng thăm hoặc giảm bớt đi. Sau gần 3 tháng bị đóng vì đại dịch, Bảo tàng Viện Vatican mới được mở lại từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, và du khách cũng có thể mua vé trên mạng để viếng thăm vườn Vatican, biệt thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Tin viên Áo Quốc. Đại diện Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Công tác Âu Châu báo động về nạn tham nhũng. Đại diện Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Công tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, báo động về nạn tham nhũng và kêu gọi các nước thành viên hãy hoạt động trong sự minh bạch, lương thiện để bài trừ nạn tham nhũng. OSCE quy tụ 57 nước Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada và có trụ sở tại Viên, thủ đô của Áo. Trong bài tham luận hôm 15 tháng 6 vừa qua tại hội nghị video để chuẩn bị cho diễn đàn thứ 28 về kinh tế và môi trường với chủ đề thăng tiến an ninh, ổn định và tăng trưởng kinh tế, phòng ngừa và bài trừ tham nhũng qua sự đổi mới, gia tăng sự minh bạch và kỹ thuật số. Đức ông Janusz Urbanczyk, trưởng đoàn tòa thánh tại tổ chức OSCE, nhấn mạnh nhiều khía cạnh trong cuộc chiến bài trừ tham nhũng, kể cả tương quan tín nhiệm giữa chính quyền và các công dân. Đức ông nhận xét rằng, vì đại dịch COVID-19, chúng ta đã thấy những thay đổi tỏ tường về mặt xã hội, kinh tế và môi trường. Những thay đổi đó đòi hỏi phải quan tâm nhiều hơn trên bình diện cá nhân, quốc gia và quốc tế tới cuộc chiến chống nạn tham nhũng. Tệ nạn này là một đe dọa lớn vì nó sinh ra sự bất ổn và lan rộng tới nhiều khía cạnh của chiều kích kinh tế và nhân sự. Đức ông Urbanczyk cũng khẳng định rằng, điều không thể phủ nhận đó là nạn tham nhũng là một trong những vết thương nặng nhất sâu xé các tế bào xã hội, gây ra những thiệt hại nặng nề về mặt luân lý đạo đức cũng như kinh tế. Thực vậy, nó mang lại ảo tưởng kiếm lợi dễ dàng và mau lẹ. Nhưng trong thực tế, tham nhũng làm hại tất cả mọi người, làm thương tổn sự tín nhiệm nhau, làm lu mờ sự minh bạch, khiến cho người ta nghi ngờ về sự đáng tin cậy của chính hệ thống pháp lý và sự hội. Vị đại diện của Tòa Thánh tại Tổ chức OSCE nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến ngày 18 tháng 3 năm ngoái tại Vatican dành cho các quan chức các tòa kiểm toán. Đức Giáo Hoàng Francisco nói, tham nhũng hạ thấp phẩm giá của cá nhân và làm tan rã những lý tưởng tốt đẹp. Xã hội nói chung được kêu gọi dẫn thân cụ thể để chống lại bệnh ung thư tham nhũng dưới các hình thức khác nhau. Sau cùng, Đức Hồng Y Urbanczyk khẳng định rằng, ai hoạt động trong lĩnh vực quản trị công cộng có nhiệm vụ hoạt động trong sự minh bạch và lương thiện, nhờ đó tạo điều kiện cho một tương quan tín nhiệm nhau giữa các công dân và chính quyền. Sự sụp đổ lòng tín nhiệm này là một trong những biểu hiện trầm trọng nhất của cuộc khủng hoảng dân chủ.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 9:45 sáng Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cử hành đại lễ mình và máu Thánh Chúa, hay còn được gọi là Corpus Christi, bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngày chính lễ là ngày thứ năm sau Chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi, cụ thể trong năm nay là ngày thứ năm 11 tháng 6. Tuy nhiên, từ năm 1969, Đức Giáo hoàng Paulo Đệ Lục cho phép các giám mục bản quyền, theo nhu cầu của từng địa phương, có thể được mừng vào ngày Chủ nhật tiếp theo. Chính vì thế, ở 28 quốc gia trên thế giới, lễ mình và máu Thánh Chúa được cử hành vào ngày thứ năm 11 tháng 6 vừa qua. Trong khi tại Ý và các quốc gia khác, đại lễ này được cử hành vào Chủ nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi, tức là ngày 14 tháng 6 vừa qua. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha có bài giảng như sau. Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi đi qua. Bài đọc sách thánh hôm nay bắt đầu bằng lệnh này của ông Môsê. Hãy nhớ. Ngày sau đó, ông Môsê nhắc lại, đừng quên Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Kinh thánh đã được trao cho chúng ta để chúng ta có thể thắng vượt được sự quên lãng Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, điều này thật là quan trọng biết bao. Một trong những thánh vịnh dạy, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm, suy tưởng đến những kỳ công thuở trước. Tất cả những điều kỳ diệu Chúa đã làm trong cuộc sống của chúng ta. Điều quan trọng là phải nhớ những điều lành chúng ta đã nhận được. Nếu chúng ta không nhớ nó, chúng ta trở nên xa lạ với chính mình và chỉ là kẻ qua đường trong cõi nhân sinh. Không có ký ức, chúng ta bứng mình khỏi đất nuôi dưỡng chúng ta và để cho mình bị cuốn đi như những chiếc lá trong gió. Trái lại, nếu chúng ta nhớ, chúng ta ràng buộc chính mình một cách mới mẻ với những mối quan hệ mạnh nhất. Chúng ta cảm thấy mình là một phần của lịch sử sống động và là một phần của kinh nghiệm sống động của một dân tộc. Ký ức không phải là một cái gì đó riêng tư, đó là con đường liên kết chúng ta với Chúa và với người khác. Đây là lý do tại sao trong Kinh Thánh, ký ức về Chúa phải được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người cha được lệnh phải kể lại câu chuyện này cho con cái của họ, như chúng ta đọc trong đoạn văn thật đẹp này. Mai ngày khi con ngươi hỏi ngươi rằng, vì sao có các thánh ý, thánh chỉ, quyết định mà Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta đã truyền cho chúng ta? Ngươi sẽ trả lời cho con cái ngươi rằng, chúng ta xưa làm nô lệ. Hãy nhớ về toàn bộ lịch sử nô lệ. Nhưng Đức Chúa đã ra tay uy quyền trước mắt chúng ta. Anh chị em hãy trao ký ức này cho con cái mình. Nhưng có một vấn đề, nếu chuỗi truyền đạt ký ức này bị gián đoạn thì sao? Và làm thế nào chúng ta có thể nhớ những gì chúng ta chỉ nghe, trừ khi chúng ta đã được trải nghiệm điều đó? Chúa biết điều này khó khăn như thế nào, Người biết trí nhớ của chúng ta yếu đến mức nào, và vì thế, Người đã thực hiện một điều đáng chú ý. Người để lại cho chúng ta một kỷ niệm. Người không chỉ để lại những lời nói cho chúng ta, vì thật là dễ quên những gì chúng ta đã nghe thấy. Người không chỉ để lại cho chúng ta Kinh Thánh, vì thật là dễ quên những gì chúng ta đã đọc được. Người không chỉ để lại cho chúng ta những biểu tượng, vì chúng ta có thể quên ngay cả những gì chúng ta từng thấy. Người để lại cho chúng ta phần lương, vì không dễ để quên một thứ mà chúng ta đã thực sự nếm thử. Người sẽ để lại cho chúng ta tấm bánh, trong đó Ngài thực sự hiện diện, sống động và chân thực với tất cả hương vị của tình yêu. Khi đón nhận Ngài, chúng ta có thể nói, Ngài là Chúa, Ngài nhớ đến tôi. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói với chúng ta, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Hãy làm. Bí tích thánh thể không chỉ đơn giản là một hành động tưởng nhớ, đó là một thực tế. Lễ vượt qua của Chúa được tỏ hiện một lần nữa cho chúng ta. Trong thánh lễ, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu được đặt ra trước chúng ta. Hãy làm điều này để nhớ đến Thầy. hãy đến với nhau và cử hành bí tích thánh thể như một cộng đồng, như một dân tộc, như một gia đình để tưởng nhớ đến Thầy. Chúng ta không thể làm gì nếu không có bí tích thánh thể, vì đó là kỷ niệm về Chúa, và điều đó chữa lành ký ức bị thương tổn của chúng ta. Bí tích thánh thể đầu tiên chữa lành ký ức mồ côi của chúng ta. Chúng ta đang sống ở thời điểm của một sự mồ côi to lớn. Bí tích thánh thể chữa lành ký ức mồ côi. Có biết bao nhiêu người có những ký ức được đánh dấu bởi sự thiếu thốn tình cảm và sự thất vọng cay đắng gây ra bởi những người đáng lẽ phải dành cho họ tình yêu, nhưng lại làm mồ côi trái tim họ. Chúng ta muốn quay lại và thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta không thể. Tuy nhiên, Thiên Chúa có thể chữa lành những vết thương này bằng cách đặt trong trí nhớ của chúng ta một tình yêu lớn hơn, là tình yêu của chính người. Bí tích thánh thể mang đến cho chúng ta tình yêu trung tín của Chúa Cha, giúp chữa lành cảm thức là trẻ mồ côi của chúng ta. Bí tích thánh thể mang đến cho chúng ta tình yêu của Chúa Giêsu, là tình yêu sẽ biến một ngôi mộ từ điểm kết thúc thành một khởi đầu và có thể biến đổi cuộc sống của chúng ta với cùng một cách tương tự. Bí tích ấy lấp đầy trái tim của chúng ta với tình yêu an ủi của Chúa Thánh Thần, Đấng không bao giờ để chúng ta cô đơn, nhưng luôn chữa lành vết thương của chúng ta. Qua bí tích thánh thể, Chúa cũng chữa lành ký ức tiêu cực của chúng ta, một sự tiêu cực thường xuyên thấm vào lòng chúng ta. Chúa chữa lành ký ức tiêu cực này, vạch trần những điều sai trái, những điều để lại trong ta ý niệm bất hạnh rằng chúng ta chỉ là vô dụng, rằng chúng ta chỉ phạm sai lầm, rằng chính chúng ta là một sai lầm. Chúa Giêsu đến để nói với chúng ta rằng không phải như thế. Người muốn gần gũi với chúng ta, mỗi khi chúng ta đón nhận người thì người nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta rất quý giá, rằng chúng ta là những vị khách mà người đã mời đến bữa tiệc của mình, là những người bạn mà người muốn dùng bữa chung. Và không chỉ bởi vì người hào phóng, mà bởi vì người thực sự yêu mến chúng ta. Người nhìn thấy và yêu mến vẻ đẹp, sự tốt lành mà chúng ta đang có. Chúa biết rằng sự ác và tội lỗi không định hình chúng ta, chúng chỉ là bệnh tật và những sự lây nhiễm, và Ngài đến để chữa lành chúng ta bằng bí tích thánh thể, nơi chất chứa các kháng thể cho trí nhớ tiêu cực của chúng ta. Với Chúa Giêsu, chúng ta có thể trở nên miễn nhiễm với nỗi buồn. Chúng ta sẽ luôn nhớ đến những thất bại, những gian nan, những vấn nạn ở nhà và tại nơi làm việc, và những giấc mơ chưa thực hiện được của chúng ta. Nhưng sức nặng của chúng sẽ không đè bẹp chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu hiện diện sâu sắc hơn và khích lệ chúng ta bằng tình yêu của người. Đây là sức mạnh của bí tích thánh thể, là bí tích biến chúng ta thành những người mang Chúa, những người mang trong lòng niềm vui chứ không phải những điều tiêu cực. Chúng ta, những người tham dự thánh lễ có thể hỏi, chúng ta mang đến cho thế giới những gì? Nỗi buồn và sự cay đắng của chúng ta hay niềm vui của Chúa? Chúng ta có rước lễ để rồi sau đó tiếp tục phàn nàn, chỉ trích và cảm thấy có lỗi với chính mình không? Điều này không cải thiện bất cứ điều gì. Trái lại, niềm vui của Chúa có thể biến đổi cuộc sống. Cuối cùng, bí tích thánh thể chữa lành ký ức khép kín của chúng ta. Những vết thương chúng ta giữ bên trong tạo ra những vấn đề không chỉ cho chúng ta mà còn cho những người khác. Chúng làm cho chúng ta sợ hãi và nghi ngờ. Chúng bắt đầu với việc đóng kín và kết thúc bằng hoài nghi và thờ ơ. Những vết thương của chúng ta có thể khiến chúng ta phản ứng với người khác bằng sự tách rời và kiêu ngạo, trong ảo tưởng rằng, bằng cách này, chúng ta có thể kiểm soát được tình huống. Tuy nhiên, đó thực sự chỉ là một ảo ảnh. Chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành tận gốc, nỗi sợ và giải thoát chúng ta khỏi sự tự quy hướng vào chính mình là điều đang giam cầm chúng ta. Và đó là những gì Chúa Giêsu làm. Người tiếp cận chúng ta một cách nhẹ nhàng, trong sự đơn sơ hiền hòa của tấm bánh. Ngài đến như tấm bánh bẻ ra để phá vỡ những vỏ bọc chung quanh sự ích kỷ của chúng ta. Ngài trao ban chính mình để dạy chúng ta rằng, chỉ bằng cách mở rộng trái tim, chúng ta mới có thể thoát khỏi những rào cản bên trong và vượt thoát sự tê liệt của trái tim. Khi trao ban chính Ngài cho chúng ta trong sự đơn sơ của tấm bánh, Chúa cũng mời gọi chúng ta đừng lãng phí cuộc sống của mình để theo đuổi vô số ảo tưởng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì nếu không có chúng. Nhưng kỳ thực, chỉ làm chúng ta trống rỗng. Bí tích thánh thể dập tắt nơi chúng ta lòng khát khao vật chất và khơi lên trong chúng ta ước muốn phục vụ, nâng chúng ta lên khỏi lối sống nhàn nhã lười biếng và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ lo cho mình được no thỏa mà chúng ta còn phải là đôi tay của Chúa, để tha nhân cũng được no thỏa. Lúc này đây, thật cấp bách để chăm lo cho những ai đang đói ăn và đói nhân phẩm, cho những ai đang không có việc làm để duy trì cuộc sống, và chúng ta cần hành động một cách cụ thể cho điều này, cụ thể như tấm bánh mà Chúa Giêsu ban tặng chúng ta. Sự cảm thông thực sự và những mối dây đích thực của tình liên đới là cần thiết. Nơi bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đến gần chúng ta, cho nên chúng ta cũng đừng xa cách những người chung quanh chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiếp tục cử hành thánh lễ, nghĩa là cử hành tưởng niệm chữa lành ký ức của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng, thánh lễ là tưởng niệm chữa lành ký ức của trái tim. Thánh lễ là kho báu cần được chú ý nhất trong giáo hội và trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta hãy tái khám phá việc chầu thánh thể là điều tiếp tục công việc của thánh lễ trong chúng ta. Điều này sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều tốt, vì nó chữa lành chúng ta từ bên trong, đặc biệt là bây giờ, khi chúng ta có quá nhiều nhu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa hôm Chủ nhật 14 tháng 6. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về ý nghĩa của việc thánh hóa ngày của Chúa. Đây là ngày mà chúng ta phải thực hành cả trên phương diện thể chất lẫn tinh thần, cả về văn hóa và nhất là tôn giáo. Ngày Chủ nhật có giá trị nhân văn cao cả, mà tất cả mọi quốc gia phải cố gắng trân trọng và giữ gìn. Đối với người Kitô hữu, ngày Chủ nhật mang một ý nghĩa đặc biệt, vì đó là ngày nhắc nhớ việc Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên vũ trụ, là ngày nhắc nhớ về công trình sáng tạo mới của Đức Giêsu Kitô, và cũng là ngày nghỉ ngơi để thánh hóa công việc và loan báo việc nghỉ ngơi vĩnh viễn của con người trong Thiên Chúa. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc thảo kính cha mẹ được đề cập đến trong điều răn thứ tư. Vậy, điều răn thứ tư dạy chúng ta phải làm gì? Trước hết, điều răn thứ tư nói về trách nhiệm của chúng ta với cha mẹ ruột thịt, là những người đã sinh thành dưỡng dục chăm lo cho chúng ta, nhất là trong những ngày khi chúng ta mới chào đời, hay trong giai đoạn còn nhỏ. Tuy nhiên, điều răn này cũng nhắc nhớ chúng ta về bổn phận phải có đối với tất cả những người mà chúng ta mắc nợ về sự sống, về kinh tế, về sự an toàn và cả về đức tin nữa. Theo lý trí tự nhiên, chính tình yêu, lòng biết ơn và sự tôn kính của chúng ta với cha mẹ và những người dưỡng dục phải là căn cứ và động lực để chúng ta thể hiện trách nhiệm đối với các ngài. Chúng ta buộc phải tôn trọng những người mà Thiên Chúa đã trao cho quyền và trách nhiệm để làm những điều thiện hảo cho chúng ta. Họ có thể là ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình, các thầy cô, những người làm việc cho công ích, vân vân. Sách Xuất Hành ghi lại lời Thiên Chúa phán: "Ngươi hãy tôn kính cha mẹ để ngươi được sống lâu trên đất mà Thiên Chúa ban cho ngươi." Vậy con cái cần phải có thái độ nào với cha mẹ? Trước hết, con cái cần phải kính trọng và làm vẻ vang cha mẹ bằng lòng kính mến và biết ơn. Kế đến, con cái phải biết ơn cha mẹ vì đã đón nhận sự sống, vì được chào đời từ tình yêu và trong tình yêu của cha mẹ. Lòng biết ơn này phải được bày tỏ suốt đời bằng mối tương quan yêu thương, kính trọng, trách nhiệm và vâng lời. Trong những trường hợp cha mẹ gặp hoàn cảnh túng thiếu, đau yếu hay già nua bệnh tật, con cái phải tận tình săn sóc. Sách Huấn Ca đã dạy, hãy hết lòng tôn kính cha ngươi và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng. Đó là trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Vậy ngược lại, cha mẹ có cần phải tôn trọng con cái không? Câu trả lời chắc chắn là có. Thiên Chúa trao gửi con cái cho cha mẹ, để cha mẹ trở thành gương mẫu vững chắc và đúng đắn, để họ biết lo lắng, yêu thương, tôn trọng và làm tất cả những gì có thể giúp con cái phát triển về thể xác cũng như tinh thần. Nói cách khác, con cái là một ân huệ Thiên Chúa ban, chứ không phải là tài sản riêng mà cha mẹ muốn đối xử thế nào tùy thích. Vì đang khi là con cái của cha mẹ, trẻ em cũng là con cái của Thiên Chúa. Bổn phận tốt nhất của cha mẹ là giúp cho con cái hiểu biết sự thật tin mừng và thông truyền cho chúng những giá trị nhân văn, những giá trị đạo đức và nhất là đức tin Kitô giáo. Thánh Phaolô đã nói, bậc cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Vậy, làm sao để trong gia đình cha mẹ và con cái cùng sống đức tin với nhau? Như đã nói ở trên, gia đình Kitô hữu là một hội thánh thu nhỏ. Vì thế, mọi người trong gia đình phải giúp nhau sống đức tin, nhiệt thành phụng sự Thiên Chúa, cộng tác với nhau trong việc thi hành đức bác ái và hăng hái loan báo tình yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người. Một cách đặc biệt, trong gia đình nên có những buổi cầu nguyện chung với nhau và cầu nguyện cho nhau. Khi nào mọi thành viên trong gia đình còn cầu nguyện với nhau, khi đó trong gia đình có hạnh phúc và bình an. Về phương diện giáo dục, cha mẹ có trách nhiệm thông truyền đức tin cho con cái và lo cho chúng được lãnh nhận các bí tích. Cha mẹ cũng phải để ý đến việc con cái mình sống đức tin ra sao. Chúng có tâm tình thái độ thế nào đối với Thiên Chúa? Cần phải nhận định sớm các vấn đề, nhất là giải đáp các thắc mắc của con cái, giúp chúng nhận ra sự thật. Cha mẹ cũng phải hướng dẫn con cái lắng nghe tiếng Thiên Chúa vang vọng trong tâm hồn chúng. Thánh Bernardo nói, Thiên Chúa thường muốn mặc khải cho một người trẻ những điều tốt đẹp. Vì vậy, cần có thái độ sẵn sàng để lắng nghe được điều Thiên Chúa muốn nói. Vậy, giữa Thiên Chúa và gia đình, trong đó có cha mẹ, người ta phải coi trọng bên nào hơn? Chắc chắn, câu trả lời phải là, cần coi trọng Thiên Chúa hơn gia đình. Bởi vì, chúng ta không thể sống mà không liên kết với người khác, những người thân thiết và gần gũi với chúng ta. Trước hết là cha mẹ, anh chị em ruột thịt trong gia đình. Nhưng mối liên kết quan trọng nhất là liên kết với Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa là tác giả của gia đình chúng ta, là nguồn gốc sự sống của chúng ta. Mối liên hệ của chúng ta với Ngài vượt trên mọi liên kết với loài người, và chắc chắn vượt trên cả mối liên kết với gia đình. Mọi thành viên trong gia đình có mối liên hệ hỗ tương, máu mủ, ruột thịt với nhau, nhưng trên hết, mọi người trực tiếp thuộc về và tuyệt đối liên kết với Thiên Chúa mãi mãi. Về điều này, Đức Giê-xu đã nói, ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn thầy thì cũng không xứng đáng với thầy. Mẹ Teresa thành Calcutta đã nói, tôi sinh ra là người Albania. Tôi có quốc tịch Ấn Độ. Tôi là một nữ tu công giáo. Do sứ vụ của tôi thuộc về toàn thế giới. Nhưng trái tim tôi chỉ thuộc về Đức Giê-xu mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về những bổn phận của con cái với cha mẹ, cũng như trách nhiệm của cha mẹ với con cái trong gia đình. Đây là bổn phận thiết yếu của con người trong trần gian, và được Thiên Chúa khẳng định qua điều răn thứ tư, hãy thảo kính cha mẹ. Là người Việt Nam, ai trong chúng ta cũng hiểu khá rõ về bổn phận hiếu thảo. Điều đó cho thấy, đạo lý Công giáo không có gì xa lạ với đời sống và văn hóa của chúng ta. Hy vọng chúng ta luôn biết trân trọng, hiếu thảo và yêu mến những bậc sinh thành dưỡng dục nên chúng ta và những người chăm lo cho chúng ta cách này hay cách khác. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ mở rộng tìm hiểu về các mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình và xã hội. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Ông Mô-sê khích lệ chúng ta hãy cầu nguyện với cùng lòng nhiệt thành của Chúa Giê-xu chuyển cầu cho thế giới, và nhớ rằng, mặc dù với tất cả mong manh yếu đuối, thế giới luôn thuộc về Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 15 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 vừa qua. Số du khách và tín hữu hành hương tại Roma vẫn chưa đáng kể. Hai ngày sau khi biên giới giữa các nước trong Liên hiệp Âu Châu được mở lại từ ngày 15 tháng 6 vừa qua, vì thế Đức Thánh Cha vẫn duy trì hình thức tiếp kiến trực tuyến, nghĩa là chỉ có 8 linh mục thông dịch viên thuộc phủ quốc vụ thần, 2 giám chức phụ giúp Đức Thánh Cha cũng như một vài nhân viên kỹ thuật thu hình hiện diện tại thư viện. Mở đầu là phần tôn vinh lời Chúa trích từ chương 32 sách xuất hành từ câu 11 đến câu 14, kể lại lời ngôn sứ Mô-sê thừa với Chúa. Lạy Chúa, sao Chúa nổi cơn thịnh nộ chống lại dân mà Chúa đã đưa ra khỏi Ai Cập với sức mạnh hùng vĩ và cánh tay uy quyền? Xin Chúa dừng cơn thịnh nộ và từ bỏ ý định giáng tai ương xuống dân Chúa. Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac, Israel tôi tớ Chúa. Lạy Chúa, xin hãy hối hận vì bất hạnh Chúa đã đe dọa gây ra cho dân Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trình bày bài giáo lý thứ 7 về cầu nguyện và diễn giải kinh nguyện của ông Mô-sê. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình của chúng ta về đề tài cầu nguyện, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ thích có chuyện với những người cầu nguyện dễ dàng, và cả ông Mô-sê cũng không phải là người đối thoại yếu ngay từ ngày đầu tiên khi ông được kêu gọi. Khi Chúa gọi ông, Mô-sê là một người thất bại xét về mặt con người. Sách xuất hành mô tả cho chúng ta, ông Mô-sê đang ở đất Ma-đi-an như một người chạy trốn. Từ nhỏ, ông đã cảm thương dân ông và chọn lựa bênh vực những người bị áp bức. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông khám phá thấy rằng, mặc dù có những ý hướng tốt, nhưng từ đôi bàn tay của ông không nảy sinh công lý mà chỉ có bạo lực. Thế là, những giấc mơ vinh quang của ông bị tan vỡ. Mô-sê không còn là một quan chức đầy triển vọng với một sự nghiệp mau lẹ nữa, nhưng là một người đùa giỡn với cơ hội. Và giờ đây, ông chăn một đàn vật chẳng phải là của ông. Và chính trong thinh lặng ấy của hoang địa Ma-đi-an mà Thiên Chúa gọi Mô-sê đến mặc khải bụi gai cháy đỏ. Ta là Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Gia-cọp. Bấy giờ, Mô-sê che mặt vì ông sợ nhìn về Thiên Chúa. Trước Thiên Chúa, đấng lên tiếng và mời gọi ông hãy tái chăm sóc dân Israel. Mô-sê đáp lại bằng sự sợ hãi và nêu những vấn nạn. Mình không xứng đáng với sứ mạng ấy, không biết danh Thiên Chúa, không được người Israel tín nhiệm, mình nói cả lăm. Lời nói thường nở tươi nhất trên môi của Mô-sê trong mỗi kinh nguyện của ông với Thiên Chúa là câu hỏi tại sao? Tại sao Chúa sai con? Tại sao Chúa muốn giải thoát dân tộc này? Trong ngũ thư, thậm chí có cả một đoạn bi thảm Trong đó Thiên Chúa khiển trách Môsê vì thiếu tin tưởng. Sự thiếu sót ấy đã khiến ông không được vào đặt hứa. Với những lo sợ ấy, với con tim nhiều khi do dự, Môsê có vẻ là người phản như chúng ta, và chúng ta có ấn tượng mạnh không những về sự mạnh mẽ của ông, nhưng cả sự yếu đuối ấy. Được Thiên Chúa ủy thác nhiệm vụ thông truyền luật cho dân Chúa, Môsê là người thiết lập việc phụng tự Chúa, người trung gian các mầu nhiệm cao cả nhất. Nhưng không vì lý do đó mà ông không duy trì những tương quan liên đới chặt chẽ với dân của ông, nhất là trong lúc bị cám dỗ và phạm tội. Môsê nghĩa thiết với Thiên Chúa đến độ có thể nói với Chúa diện đối diện, và ông cũng là bạn hữu của con người đến độ cảm thấy lòng thương xót đối với tội lỗi của họ, những cám dỗ và những nhớ nhung bất chợt mà những người lưu vong cảm thấy đối với quá khứ, nghĩ lại khi còn ở Ai Cập. Vì thế, Môsê không phải là nhà lãnh đạo độc đoán và chuyên chế, trái lại, sát dân số mô tả ông là người khiêm tốn và hiền dịu nhất nơi loài người. Mặc dù vị thế ưu tiên, Môsê không ngừng thuộc về hàng ngũ những người có tinh thần thanh bần, sống và biến lòng tín thác nơi Thiên Chúa làm lương thực cho hành trình của họ. Vì thế, cách thức cầu nguyện riêng của Môsê là sự chuyển cầu. Niềm tin của ông nơi Thiên Chúa trở nên một với cảm thức hiền phụ mà ông cảm thấy đối với dân ông. Thánh Kinh thường trình bày ông với đôi tay hướng lên cao, hướng về Thiên Chúa, như thể bắt cầu bằng chính con người của ông giữa trời và đất. Thậm chí giữa những lúc khó khăn trong ngày mà dân chối bỏ Thiên Chúa, chính Môsê như người hướng đạo để làm một con bò vàng, đã không ngại đứng về phía dân. Ông thờ với Thiên Chúa, dân này đã phạm tội tay đình, đã làm cho mình một thần bằng vàng. Nhưng giờ đây, nếu Chúa tha thứ tội lỗi cho họ, nếu không, xin xóa bỏ con khỏi sách mà Chúa đã viết ra. Đó là kinh nguyện mà các tín hữu chân chính thực hiện trong cuộc sống thiêng liêng của họ. Cho dù họ cảm nghiệm những thiếu sót của tha nhân và sự xa cách của họ đối với Thiên Chúa, những người cầu nguyện ấy không lên án, không phủ nhận tha nhân. Thái độ chuyển cầu là đặc điểm của các thánh. Nói gương Chúa Giê-xu, các vị là những nhịp cầu giữa Thiên Chúa và dân người. Theo nghĩa đó, Môsê là vị ngôn sứ lớn nhất của Chúa Giê-xu, là trạng sư và là người chuyển cầu cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Môsê khích lệ chúng ta hết cầu nguyện với cùng lòng nhiệt thành của Chúa Giê-xu chuyển cầu cho thế giới, và nhớ rằng, mặc dù với tất cả mong manh yếu đuối, thế giới luôn thuộc về Thiên Chúa. Và thế giới sống và thịnh vượng được là nhờ phúc lành của người công chính, nhờ kinh nguyện đạo đức mà vị thánh không ngừng dâng lên cho con người tại mọi nơi và mọi thời trong lịch sử. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Khi chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính thánh tu huynh Alberto Mielowski, người bảo vệ dân nghèo. Thánh nhân đã giúp đỡ những người vô gia cư và những người ở ngoài lề xã hội tìm lại một chỗ đứng trong xã hội. Thánh nhân nói gương thánh Francisco Assisi nên cũng được gọi là thánh Francisco Ba Lan. Khẩu hiệu sống của ngài là tốt lành như bánh. Chúng ta hãy nói gương thánh nhân trong tình thương huynh đệ, trợ giúp những người đói, những người bị thất bại trong cuộc sống, những người nghèo khổ túng thiếu, và nhất là những người vô gia cư. Bằng kính Ý, Đức Thánh Cha nói, thứ sáu này là lễ kính thánh tâm Chúa Giê-xu, một lễ rất được các tín hữu Kitô kính mến. Tôi mời gọi anh chị em hãy khám phá những phong phú tiềm ẩn trong trái tim Chúa Giê-xu để học cách yêu thương tha nhân. Tôi nghĩ đến những người già, các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Anh chị em hãy nhìn lên thánh tâm Chúa Giê-xu và sẽ tìm được an bình, an ủi và hy vọng. Buổi thực tiến trực tuyến lần thứ 15 của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành ngài ban cho các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, via sincelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Il nostro quotidiano da noi e rimetti in noi il debito nostro, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos da mal. Domino hoviscum.
Sit
nomen Domini benedictum. Reiterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.